để an ủi cô rồi. Di Lâm đưa tay áo lên lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tên ác nhân Điền Bác Quang o ép đệ tử, đưa tay kéo áo kéo quần đệ tử. Đệ tử phát chưởng đánh gã nhưng bị gã túm hai tay. Ngay lúc đó ngoài động bỗng nhiên có tiếng người cười ha ha ha. Người ấy cười ba tiếng liên tục, ngừng một chút lại cười thêm ba tiếng nữa. Điền Bác Quang hỏi lớn: "Ai đó?" Người bên ngoài lại cười ha 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 liên tục ba tràng như vậy. Điền Bác Quang lớn tiếng chửi: "Biết điều thì tránh xa ta ra, nếu để Điền đại gia nổi nóng thì cái mạng chó của ngươi không còn đấy." Người bên ngoài lại cười thêm ba tiếng ha 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 nữa. Điền Bác Quang không thèm để ý đến người ngoài cửa động, lại định kéo quần áo đệ tử thì người ở ngoài sân động lại cười lên. Người ấy cười để chọc giận Điền Bác Quang, còn đệ tử chỉ mong người ấy mau đến cứu đệ tử. Nhưng vì người ấy biết võ công Điền Bác Quang rất lợi hại nên không dám tiến vào động, chỉ ở ngoài sân động cười không ngớt. Điền Bác Quang tức giận chửi bới người ấy, hắn điểm huyệt đệ tử, hô lên một tiếng rồi xông ra ngoài. Nhưng người ấy đã ẩn núp rồi, Điền Bác Quang tìm kiếm một lúc rồi quay về động. Vừa mới đi đến bên cạnh đệ tử thì người ở ngoài sân động lại cười ha ha ha. Đệ tử cảm thấy thích thú, không nhịn được nữa cũng bật cười. Định giật sư thái nguýt cô một cái rồi hỏi: "Người đàn ở bên bờ vực sống chết mà còn cười được ư?" Má Nghi Lâm ửng hồng, cô đáp: "Dạ, đệ tử cũng nghĩ không nên cười, nhưng lúc đó không hiểu tại sao lại bật cười." Điền Bá Quang cúi thấp người xuống nhẹ nhẹ đi ra cửa động, chỉ chờ người kia cười lên thì xông ra. Nhưng người ngoài cửa động nhanh trí vô cùng, không để phát ra nửa tiếng động. Điền Bá Quang nhẹ nhẹ bước từng bước đi ra ngoài. Đệ tử nghĩ bụng, nếu như người ấy bị hắn bắt giữ thì tiêu đời, nên đệ tử la lên: "Cẩn thận hắn ra đó." Người ấy lại cười ha 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 rồi nói: "Đa tạ tiểu sư muội, hắn đuổi không kịp ta đâu, công phu khinh công của hắn còn kém cỏi lắm." Mọi người nghĩ thầm, ngoại hiệu của Điền Bá Quang là Vạn Lý Độc Hành, công phu khinh công siêu việt nổi tiếng trên giang hồ. Người ấy nói là công phu khinh công của hắn còn kém cỏi lắm là cố ý khiêu khích chọc giận hắn. Nghi Lâm kể tiếp: "Ác nhân Điền Bác Quang bỗng nhiên quay lại bẹo má đệ tử đau quá la lên. Hắn bước ra ngoài quát to: "Đồ cẩu tặc, người có ngon thì ra đây tỉ thí khinh công với ta." Nào ngờ khi hắn vừa bước ra, người ấy lẻn vào ngay. Thì ra người ấy đã sớm núp bên sườn sơn động. Người ấy nói khẽ: "Đừng sợ, tại hạ đến cứu đây. Hắn đã điểm những huyệt đạo nào?" Đệ tử nói: "Ở vai phải và sau lưng hình như là huyệt Kiên Trinh và huyệt Đại Thôi, tôn giá là..." Người ấy nói: "Giải huyệt đạo rồi hãy nói." Người ấy bèn đưa tay giải hai huyệt Kiên Trinh và Đại Thôi cho huyết mạch lưu thông. Nhưng có lẽ đệ tử nói vị trí huyệt đạo không đúng, nên tuy người đó dùng hết công lực để giải huyệt, cuối cùng vẫn giải không được. Bên tai lại nghe tiếng Điền Bác Quang không ngớt chửi bới. Hắn lại quay vào. Đệ tử nói: "Tôn giá mau trốn đi, hắn mà trở về có thể giết chết luôn tôn giá đó." Người đó nói: "Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, sư muội gặp hoạn nạn, ta không cứu làm sao được." Định Giật hỏi: "Hắn cũng là người trong Ngũ Nhạc kiếm phái ư?" Nghi Lâm đáp: "Dạ sư phụ, người đó là Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ đại ca." Định Giật và Thiên Môn đạo nhân Dư Thương Hải, Hà Tam Thức, Văn Tiên Sinh, Lưu Chính Phong đều ủa lên một tiếng. Lào Đức Nặc thở phào nhẹ nhõm. Trong số bọn họ có mấy người đã đoán được người ấy là Lệnh Hồ Xung, nhưng còn đợi chính miệng Nghi Lâm nói ra họ mới tin chắc. Nghi Lâm kể tiếp: "Đệ tử nghe tiếng Điền Bá Quang gào thét thì biết hắn về gần tới. Lệnh Hồ đại ca nói xin lỗi rồi ấm đệ tử chạy ra khỏi sơn động núp trong bụi cỏ. Mới vừa ngồi xuống thì Điền Bá Quang đã chạy vào sơn động. Hắn tìm không thấy đệ tử thì vô cùng tức giận, chửi bới luôn mồm. Toàn là những lời rất khó nghe, đệ tử cũng không hiểu ý tứ ra sao. Hắn nhặt thanh kiếm gãy của đệ tử phát loạn xạ trong đám cỏ. May sao tối hôm đó trời mưa, trăng sao mờ mịt, hắn không nhìn thấy bọn đệ tử. Nhưng hắn đoán chắc bọn đệ tử chạy không xa, nhất định ẩn núp gần đó, cho nên hắn không ngừng tay phát cỏ tìm kiếm. Có một lần, thật nguy hiểm, lưỡi kiếm phát ngang qua đỉnh đầu đệ tử chỉ cách vài tấc. Hắn phát cỏ một hồi, miệng liên tục chửi bới, cứ thế tiến về trước để tìm kiếm. Bỗng nhiên, có vài giọt nước nóng hổi rơi trên má đệ tử. Đệ tử nghe được mùi máu tanh, vô cùng sợ hãi, hỏi khẽ: "Đại ca bị trọng thương hả?" Lệnh Hồ Đại Ca đưa tay bịt miệng đệ tử lại, chờ cho tiếng phát cỏ của Điền Bá Quang càng lúc càng xa, mới nói khẽ: "Không có gì đáng ngại." Rồi buông tay, máu rơi lên má đệ tử càng lúc càng nhiều. Đệ tử nói: "Đại ca bị thương rất nặng nên cầm máu mới được. Tiểu ni có đem thiên hương đoạn tục giao đây." Đại ca nói: "Đừng lên tiếng kẻo bị hắn phát hiện." Rồi đưa tay ra bịt vết thương lại. Một lúc sau, Điền Bá Quang lại quay về. Hắn la to: "Ha ha, thì ra các ngươi ở đây. Ta nhìn thấy các ngươi rồi, mau đứng dậy đi." Đệ tử nghe Điền Bá Quang nói đã thấy bọn đệ tử, lòng thầm than khổ, bèn muốn đứng dậy nhưng chân không cử động được. Định Vật Thái Sư nói: "Vậy là ngươi mắc mưu của hắn rồi, Điền Bá Quang lừa bọn ngươi đó, hắn chưa nhìn thấy ngươi đâu." Nghi Lâm nói: "Đúng rồi sư phụ, lúc đó sư phụ không có ở đó, làm sao sư phụ biết vậy?" Định Vật nói: "Có gì khó đoán đâu, nếu như hắn thực sự nhìn thấy bọn ngươi thì đã hớt một kiếm chém chết Lệnh Hồ Xung rồi, hà tất phải la to lên như vậy. Lệnh Hồ Xung cũng không có kiến thức gì." Nghi Lâm lắc đầu nói: "Không phải, Lệnh Hồ đại ca cũng đoán được." Đại ca giơ tay bụm miệng đệ tử lại, sợ đệ tử hoảng quá mà la lên. Điền Bá Quang la hét một hồi lâu, không nghe có tiếng trả lời, liền tiếp tục phát cỏ tìm kiếm nữa. Lệnh Hồ đại ca đợi hắn đi xa rồi mới khẽ nói: "Sư muội, nếu chúng ta có thể ở đây thêm nửa canh giờ nữa thì huyệt đạo của sư muội sẽ được giải khai, khí huyết sẽ lưu thông. Ta có thể chờ huyệt đạo sư muội được giải khai, nhưng Điền Bá Quang nhất định sẽ quay trở lại, e rằng khó bề trốn thoát. Chúng ta liều mạng tìm vào sơn động để ẩn tránh đi." Nghi Lâm kể đến đây, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thất, Lưu Chính Phong không hẹn mà cùng vỗ tay. Văn Tiên Sinh nói: "Giỏi, có đẫm lược, có kiến thức lắm." Nghi Lâm kể tiếp: "Đệ tử nghe nói đi vào trong sơn động lần nữa thì vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc đó đệ tử rất khâm phục Lệnh Hồ đại ca. Đại ca đã nói như vậy thì chắc là không sai, nên đệ tử nói được. Đại ca liền bồng đệ tử đi vào sơn động, đặt đệ tử xuống đất. Đệ tử nói: "Trong lớp áo của tiểu muội có cất giữ thiên hương đoạn tục giao là linh dược trị thương, xin đại ca lấy ra bôi lên vết thương đi." Đại ca nói: "Bây giờ ta lấy thì không tiện, đợi sau khi tay chân sư muội cử động được thì hãy lấy đưa cho ta." Đại ca rút lưỡi kiếm cắt đứt một mảnh vải tay áo buộc vào vai trái. Lúc này đệ tử mới hiểu rõ, thì ra đại ca vì bảo vệ đệ tử lúc núp trong bụi cỏ bị một nhát kiếm của Điền Bá Quang chém trúng đầu vai trái. Đại ca vẫn không nhúc nhích, không một tiếng kêu đau, nên Điền Bá Quang không phát hiện được. Lòng đệ tử rất xót xa, không hiểu lấy thuốc có cái gì mà không tiện. Định Vật hừ lên một tiếng rồi nói: "Nói như vậy thì Lệnh Hồ Xung là một chính nhân quân tử." Đôi mắt đẹp của Nghi Lâm mở to sáng ngời, thân sắc lộ vẻ ngạc nhiên, nói: "Lệnh Hồ đại ca tất nhiên là người tốt bậc nhất. Đại ca chưa bao giờ quen biết đệ tử, mà lại không kể gì đến sự an nguy tính mạng mình để cứu đệ tử." Dư Thường Hải lạnh lùng nói: "Người với hắn tuy chưa từng quen biết, nhưng có lẽ hắn đã gặp qua ngươi rồi. Nếu không thì tại sao hắn lại tốt như vậy?" Ý lão muốn nói là Lệnh Hồ Xung vì sắc đẹp mỹ miều tha thước của cô nên mới quên mình như thế. Nghi Lâm nói: "Không phải, đại ca nói từ trước đến giờ chưa gặp qua đệ tử. Lệnh Hồ đại ca quyết không nói dối với đệ tử, nhất định đại ca không biết." Cô nói rất quả quyết, giọng nói tuy dịu dàng nhưng ý tứ rất kiên định. Mọi người thấy cô nói đoan chắc như vậy nên cũng tin vào lời nói của cô. Dư Thường Hải nghĩ bụng: "Lệnh Hồ Xung to gan lớn mật làm những chuyện không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà không phải vì sắc đẹp. Chắc chắn hắn muốn khiêu chiến với Điền Bá Quang là để được nổi danh trong võ lâm."